Henry Hudson, không rõ năm sinh, mất năm 1611. Nhà thám hiểm tìm lộ trình. Nhà thám hiểm nào cố tìm đường đến Trung Quốc và Ấn Độ nhưng không thành công. Bù lại, ông tìm ra một con sông và một eo biển được đặt theo tên ông. Bạn có biết là ai không? Đó chính là Henry Hudson. Con sông Hudson được đặt theo tên của nhà thám hiểm người Anh là Henry Hudson. Vịnh Hudson cũng vậy. Không ai biết chính xác về năm sinh và về cuộc đời của Hudson. Lần đầu tiên, Hudson đến cảng New York và đi tàu ngược lên dòng sông. Dòng sông này năm 1609 được đặt theo tên của ông. Ông đi xa cho đến tận một vùng mà hiện giờ chúng ta gọi là Albany. Chiếc thuyền buồm của ông có tên là Half Moon. Ông và đoàn thủy thủ gồm người Anh và người Hà Lan đã được công ty Đông Ấn Hà Lan, Dutch East India Company, cho lên đường để tìm lộ trình Tây Bắc tới Trung Quốc. Ông đã thực hiện trước đó hai cuộc thám hiểm để tìm đường tới Trung Quốc bằng tàu thủy về phía Đông Bắc xuyên qua vùng Bắc Cực. Cả hai cuộc thám hiểm đều thất bại, nhưng trong một lần, ông đã thám hiểm bờ biển Spitsbergen và các báo cáo của ông bắt đầu cho ngành nghề đánh cá voi ở nơi đây. Dĩ nhiên, Hudson nhận ra rằng ông cũng không thể tới Trung Quốc bằng cách đi ngược lên sông Hudson. Sông Hudson không phải là eo biển dẫn tới Thái Bình Dương như ông đã hy vọng. Ông đi thuyền ngược về Hà Lan. Suốt chuyến đi, ông đã gặp rắc rối với thủy thủ đoàn. Trên đường trở về Hà Lan, ông dừng lại ở nước Anh. Nơi đây, chiếc Half Moon bị bắt giữ. Hudson và thủy thủ đoàn người Anh bị cấm về Hà Lan. Nếu họ muốn thám hiểm, thì họ phải phục vụ việc thám hiểm cho nước Anh. Vào tháng 4 năm 1610, Hudson lại lên đường, lần này là thám hiểm phục vụ nước Anh. Chiếc tàu ông đi có tên là Discovery. Ông vẫn hy vọng tìm ra con đường phía Tây Bắc để tới Trung Quốc. Sau chuyến đi đầy giông bão, chiếc Discovery đến một eo biển xa ở phía Bắc và xuyên qua eo biển này để tới vịnh Hudson. Cũng trong chuyến đi này, Hudson đã không ngớt gặp rắc rối với thủy thủ đoàn, họ đe dọa sẽ nổi loạn. Sau khi tới vịnh lớn, ông trải qua 3 tháng thám hiểm bờ biển phía đông ở đây. Nhưng mùa đông tới rồi, chiếc thuyền bị dừng lại vì băng tuyết. Hudson và thủy thủ đoàn phải ở lại vì mùa đông đã đến trên vịnh James. Suốt mùa đông dài lạnh lẽo, thực phẩm đã cạn. Vào mùa xuân, một thủy thủ thuyết phục được đa số thủy thủ đoàn quay lại chống đối Hudson. Họ kết tội ông là không công bằng trong việc chia thực phẩm. Vào ngày 22 tháng 6 năm 1611, Hudson và đứa con trai nhỏ bị bỏ lên một chiếc thuyền không có mui che cùng với 7 thủy thủ khác. Đa số các thủy thủ này bị bệnh. Chiếc thuyền bị thả cho trôi lênh đênh và người ta không bao giờ còn trông thấy nó nữa. Chú thích địa danh. Hudson, tên con sông ở miền đông bang New York, chảy vào vịnh New York. Hudson cũng là tên một vịnh lớn ở miền trung Canada. Albany, thủ phủ của bang New York, trên bờ sông Hudson. Spitsbergen, ở phía bắc của Na Uy. Louis Joliet, sinh năm 1645, mất năm 1700, nhà thám hiểm đến thượng nguồn sông Mississippi. Các bạn có biết tên nhà thám hiểm tìm ra thượng nguồn sông Mississippi? Đó chính là Louis Joliet, sinh năm 1645, mất năm 1700. Trước cuộc cách mạng của Hoa Kỳ một thế kỷ, thì người Pháp đã chiếm giữ một phần lục địa Bắc Mỹ. Các câu chuyện kể lan tới tay nhà cầm quyền Pháp ở Canada về một con sông khổng lồ chưa được thám hiểm nằm về hướng Tây. Cũng có tin rằng con sông chảy vào Thái Bình Dương. Họ tổ chức một nhóm người tìm kiếm sông này. Người được chọn lãnh đạo nhóm tên là Louis Joliet. Joliet khá rành về vùng hoang dã. Ông là người mua bán long thú ở Canada. Ông đã đi khắp vùng ngũ hồ và ông biết nói nhiều thứ tiếng của thổ dân da đỏ. Ông cũng biết cách vẽ bản đồ. Joliet và 6 người nữa khởi hành vào tháng 5 năm 1673 để tìm con sông mà thổ dân da đỏ gọi là Mississippi, tức là người sinh ra các dòng chảy. Một thành viên của đoàn là Marquette một tu sĩ truyền giáo người Pháp, người đã trải qua nhiều năm sống với thổ dân da đỏ. Đoàn người bơi xuồng băng qua hồ Michigan trên những chiếc xuồng bằng vỏ cây pulo để tới một vùng mà bây giờ chúng ta gọi là bang Wisconsin. Họ đi bằng đường bộ cho đến sông Wisconsin. Họ chèo xuồng xuôi dòng Mississippi rộng lớn cho tới tận sông Arkansas trước khi họ trở về. Juliet và các bạn đồng hành là những người da trắng đầu tiên nhìn thấy thượng nguồn sông Mississippi. Juliet được ban thưởng một hòn đảo ở cửa sông St. Lawrence. Chú thích địa danh: Mississippi, sông dài nhất ở Bắc Mỹ, chảy về phía nam xuyên qua nước Mỹ từ phía bắc của bang Minnesota vào vịnh Mexico. Great Lakes, ngũ hồ, nằm giữa nước Mỹ và Canada, gồm có hồ Ontario, hồ Erie, hồ Huron, hồ Michigan và hồ Superior. Wisconsin, tiểu bang miền trung tây của Hoa Kỳ, thủ phủ là Madison. St. Lawrence, sông ở Bắc Mỹ, chảy từ hồ Ontario vào vịnh St. Lawrence. Michigan, tên một trong hệ thống ngũ hồ nằm giữa Mỹ và Canada. Michigan cũng là tên tiểu bang miền trung tây nước Mỹ. LaSalle, sinh năm 1643, mất năm 1687. Nhà thám hiểm tân thế giới. Các bạn có biết người Pháp nào đã thám hiểm sông Mississippi và sông Ohio không? Chúng ta gọi một trong những nhà thám hiểm nổi tiếng đến vùng tân thế giới là LaSalle, nhưng đó thật sự không phải là tên của ông. Đó chỉ là một phần danh hiệu của ông. Tên thật của ông là Jean Robert Cavelier, tước hiệu của ông là Sir de LaSalle. Nhiều nhà thám hiểm đến tân thế giới đều nghèo. Họ không có gì để mất ngoại trừ cuộc đời họ. Gia đình của LaSalle lại giàu có. Ông khởi hành đến châu Mỹ bởi vì ông thích phiêu lưu và bởi vì ông muốn giúp nước Pháp mở rộng đế chế tại Hoa Kỳ. LaSalle được ban một số đất dọc theo bờ sông St. Lawrence gần Montreal. Ông xây dựng một ngôi làng ở đó. Thổ dân da đỏ đã kể cho ông nghe về những con sông hùng vĩ chảy về hướng Nam và hướng Tây. Ông quyết định sẽ thám hiểm vùng đất mà các con sông này chảy ngang qua. Sau vài chuyến đi về phía nam hồ Erie, ông được nhà cầm quyền người Pháp ở Canada phái tới nước Pháp. Trở về Canada, ông nghe rằng Juliet và linh mục Marquette đã xuôi dòng Mississippi để tới vịnh Mexico. Ngay lập tức, ông lập kế hoạch đi suốt lộ trình tới cửa sông của dòng Mississippi hùng vĩ và tuyên bố rằng dải đất dọc sông này là của nước Pháp. Khi ông cố gắng thực hiện kế hoạch thì lại gặp vận rủi. Nhưng sau cùng, vào năm 1682, ông và một nhóm vài người đi xuồng xuôi dòng Mississippi tới vịnh Mexico. Trên một hòn đảo nhỏ gần cửa sông Mississippi, đoàn người đang bắn súng, la hét và cầu nguyện. Họ dựng lên một biển hiệu nói rằng vùng đất mà họ đã đi dọc theo bây giờ thuộc về vua Louis thứ 14 của nước Pháp. LaSalle đặt tên cho vùng này là Louisiana. LaSalle một lần nữa trở về nước Pháp. Ông khởi sự trở lại nơi đã thám hiểm với 4 chiếc tàu và khoảng 400 người để xây dựng công sự phòng thủ và lập khu định cư dọc bờ sông Mississippi. Trên đường đi, ông nhúm bệnh và bị lạc chiếc tàu tiếp tế, cũng như lạc mất nhiều người. Ông phải trù tính tới cửa sông Mississippi bằng cách đi tàu dọc bờ biển vịnh Mexico để tìm chiếc tàu. Nhưng sau đó, tàu bị lạc hướng, đoàn người phải đương đầu với nhiều gian khổ. Cuối cùng, thủy thủ nổi loạn giết chết LaSalle. Vào năm 1830, nước Mỹ mua hầu hết vùng đất mà LaSalle tuyên bố là của Pháp. Đất này được gọi là Louisiana Purchase. Chú thích địa danh: Ohio, con sông ở Mỹ, chảy về phía tây nam từ Pittsburgh vào trong sông Mississippi. Ohio cũng là tên tiểu bang miền trung tây nước Mỹ, thủ phủ là Columbus. Montreal, hải cảng ở Quebec, nằm trên bờ sông San Lawrence. Erie Hồ nằm trong hệ thống ngũ hồ giữa Mỹ và Canada. Louisiana, tiểu bang miền Nam của Hoa Kỳ, thủ phủ là Baton Rouge. Gọi là Louisiana Purchase là vì bang này do Mỹ mua lại của Pháp. Marco Polo, sinh năm 1254, mất năm 1324, nhà buôn người Ý và cuộc phiêu lưu tới Trung Quốc. Các bạn có biết về câu chuyện phiêu lưu của một nhà buôn người Ý mà cốt truyện được viết ra từ một tù nhân ở Genoa theo lời kể của chính nhà thám hiểm này không? Cách đây hơn 700 năm, Venice là một trung tâm thương mại lớn. Các thương buôn ở Venice đi khắp nơi để mua bán. Vào năm 1265, hai nhà buôn thành Venice đi xa tận châu Á. Họ đã đi qua phía bên kia biển Caspi. Hai nhà buôn này là hai anh em ruột có tên là Niccolo Polo và Matteo Polo. Khi họ quay về xứ thì gặp sứ giả đang trên đường tới cung điện của đại hãn Hốt Tất Liệt. Hốt Tất Liệt cai trị một vùng rộng lớn của châu Á, cung điện của ông ta ở thành phố Cathay, vùng đất mà bây giờ chúng ta gọi là Trung Quốc. Hai anh em Polo quyết định là họ sẽ cũng tới Cathay. Họ mất một năm để tới triều đình của Hốt Tất Liệt. Ở đó, họ được đối xử rất tử tế. Sau một vài năm, khi hai anh em Polo chuẩn bị trở về thành Venice, thì Hốt Tất Liệt mời họ trở lại với hy vọng hai người này sẽ đem theo các thầy dạy học. Lúc hai anh em Polo vừa rời Venice lần đầu tiên, thì con trai của Niccolo chào đời và được đặt tên là Marco. Khi cha và chú của Marco trở về quê hương, thì Marco đã được 15 tuổi. Hai năm sau đó, hai anh em Polo lại trên đường tới Trung Quốc. Lần này họ đem Marco theo. Không người nào trong lịch sử có nhiều cuộc phiêu lưu hào hứng hơn Marco trong vòng 25 năm tiếp đó. Trên chuyến trở lại Trung Quốc, gia đình Polo đi qua những nơi mà ít người xứ khác đã đến đó, thậm chí cho đến tận bây giờ. Họ băng qua những sa mạc và những dãy núi hầu như không thể vượt qua. Nhưng sau 3 năm, họ trở lại cung điện của Hốt Tất Liệt. Chẳng bao lâu, Marco Polo là một người được yêu mến nhất ở triều đình. Ông đi lại khắp nơi trong lãnh thổ của đại hãn. Thậm chí, người ta còn nói trong một thời gian, ông được cai trị một thành phố. Vào thời đó, Trung Hoa đi trước châu Âu về một số phương diện. Chẳng hạn như các thành phố ở Trung Hoa rộng lớn hơn. Một trong các thành phố là hải cảng rộng lớn nhất thế giới. Các cung điện có các khu vườn tuyệt đẹp chung quanh và cung điện có mái bằng vàng. Người Trung Hoa đã biết cách làm giấy, họ in sách bằng khuôn gỗ, họ sử dụng tiền giấy để dễ mang hơn tiền kim loại. Những người mang thư hỏa tốc từ đầu này của vương quốc tới đầu kia. Người Trung Hoa có hệ thống đường bộ tốt, họ đã xây Vạn Lý Trường Thành và kênh đào Đại Vận Hà. Đôi khi, để sưởi ấm, họ đốt một loại đá đen, đó chính là than đá. Lúc ấy, ở châu Âu, than đá chưa được dùng phổ biến. Họ cũng biết về chất amiang và làm chất này thành vải không cháy. Hốt Tất Liệt ngưỡng mộ gia đình Polo đến nỗi ông không muốn họ rời khỏi Trung Quốc. Nhưng sau nhiều năm, đã đến lúc họ phải ra đi. Một công chúa Trung Quốc sắp sửa trở thành cô dâu của vua xứ Ba Tư, Persia. Một đoàn người có người dẫn đường giỏi phải đưa dâu đến xứ Ba Tư. Marco Polo được chọn là người dẫn đường. Cuộc hành trình hồi hương hầu hết phải đi thuyền trong 2 năm. Nhưng cuối cùng thì công chúa đến Ba Tư an toàn và một lần nữa ba người gia đình Polo trở về Venice. Chúng ta đáng lẽ không được biết về các cuộc phiêu lưu tuyệt vời của Marco Polo nếu ông không bị bắt giữ trong một cuộc chiến giữa Venice và Genoa. Trong tù tại Genoa, Marco kể lại vài cuộc phiêu lưu của ông cho một tù nhân khác. Người tù này đã viết lại các cuộc phiêu lưu ấy. Chẳng bao lâu, Marco được trả tự do. Ông sống tới 70 tuổi. Nhiều người đọc sách về ông, nhưng ít người tin các chuyện ấy. Thậm chí, vài người bạn của ông cho rằng ông bịa chuyện. Người ta nói rằng khi ông sắp mất, một số người bạn muốn ông thú nhận rằng những câu chuyện là những lời bịa đặt. Ông đã trả lời rằng, Tôi chưa kể hết phần nửa các sự kiện mà tôi đã chứng kiến. Ngày nay, chúng ta biết rằng hầu hết mọi điều Marco Polo kể về vùng đất mà ông đã đến là có thật. Chú thích địa danh Venice, thành phố trên bờ biển phía đông bắc nước Ý. Venice có nhiều kênh đào thay cho đường. Biển Caspi, biển nội địa giữa châu Âu và châu Á. Hốt Tất Liệt, hoàng đế Mông Cổ, ở ngôi từ năm 1259 đến năm 1294. Ông là vị vua Mông Cổ đầu tiên trị vì ở Trung Quốc cho tới khi mất. Trung Quốc, quốc gia rộng lớn ở miền đông châu Á. Genoa, hải cảng ở miền tây bắc nước Ý. Vạn Lý Trường Thành, được xây thời Tần Thủy Hoàng. Ba Tư, quốc gia ở miền tây nam châu Á, phía nam của biển Caspi. Năm 1935, tên nước được chính thức đổi thành Iran. Jacques Marquette, sinh năm 1637, mất năm 1675, tu sĩ người Pháp tới châu Mỹ để truyền giáo. Các bạn có biết vị tu sĩ người Pháp nào đã đi cùng với nhà thám hiểm Joliet đến châu Mỹ không? Trước khi Columbus đến Tân Thế Giới, thì ngoài người Eskimo ra, ở đó chỉ có thổ dân da đỏ. Một số nhà thám hiểm trước đó đã đối xử tệ với các thổ dân này, nhưng có vài nhà thám hiểm đã đối xử tốt với thổ dân. Linh mục Marquette là người đã đối xử tốt với họ. Marquette là một tu sĩ người Pháp. Ông đến châu Mỹ với tư cách là một nhà truyền giáo. Đầu tiên, linh mục Marquette sống tại trụ sở hội truyền giáo ở Quebec. Ông học ngôn ngữ của vài bộ lạc da đỏ. Kế đó, ông đi về miền Tây để sống cùng với thổ dân da đỏ gần khu Đại Hồ. Nhờ thổ dân, Marquette biết về một con sông lớn ở miền Tây xa xôi. Nguyên thủ nước Pháp mới, ý nói vùng đất của người Pháp ở Tân Thế Giới, cũng được nghe kể về con sông. Người thống trị này quyết định phái một đoàn thám hiểm để tìm ra con sông này. Ông ta chọn Louis Joliet là một nhà buôn áo lông thú để dẫn dắt đoàn thám hiểm. Joliet yêu cầu linh mục Marquette đi theo với tư cách là nhà truyền giáo. Joliet và Marquette tới sông Wisconsin trên những chiếc xuồng bằng vỏ cây pulo. Họ xúc động vì dòng sông hùng vĩ. Trong chuyến đi dọc bờ sông, họ đã dừng lại nhiều nơi với thổ dân da đỏ thân thiện. Các nhà thám hiểm đi qua các cửa sông Illinois, Missouri và Ohio và sau cùng đến Arkansas. Những thổ dân da đỏ thân thiện ở đó cho biết rằng đoàn thám hiểm có thể đến vịnh Mexico trong khoảng 10 ngày. Nhưng các thổ dân này cũng cảnh báo đoàn thám hiểm rằng các thổ dân ở miền Nam không thân thiện. Các nhà thám hiểm Tây Ban Nha ở vùng đó rất dữ tợn. Joliet và Marquette quyết định trở về quê hương. Trên chuyến đi ngược dòng xa xôi gian khó, Marquette ngã bệnh. Khi họ tới vịnh Green Bay, Marquette ở lại trụ sở hội truyền giáo địa phương. Joliet tiếp tục đi mà không có Marquette để báo cáo cho nhà cầm quyền nước Pháp mới. Sau khi lành bệnh, Marquette khởi sự xây dựng một trụ sở hội truyền giáo cho các thổ dân ở Illinois. Ông sống chỉ để giúp đỡ hội truyền giáo. Cuối cùng, ông và các thổ dân trở thành bằng hữu. Chú thích địa danh Eskimo, thành viên của một chủng tộc sống ở bờ biển Bắc Cực của Bắc Mỹ và vùng Đông Bắc châu Á. Người Eskimo lùn và chắc nịch, họ có gương mặt lớn và dẹt, da hơi vàng và tóc đen. Quebec, tỉnh ở miền đông Canada, cũng có tên thủ đô, nằm trên bờ sông San Lawrence. Illinois, bang miền trung tây nước Mỹ, có thủ phủ là Springfield. Missouri, bang miền trung tây nước Mỹ, có thủ phủ là Jefferson City. Missouri cũng là tên con sông dài nhất nước Mỹ, chảy từ phía tây nam của bang Montana vào dòng sông Mississippi. Ohio, bang miền trung tây nước Mỹ, có thủ phủ là Columbus. Ohio cũng là tên con sông ở Mỹ, chảy từ phía tây nam Pittsburgh vào sông Mississippi. Robert Edwin Perry, sinh năm 1856, mất năm 1920, nhà thám hiểm cực Bắc. Các bạn biết gì về vị sĩ quan hải quân vừa là nhà thám hiểm Bắc Cực đã khám phá ra cực Bắc vào năm 1909? Đầu tháng 7 năm 1908, một nhà thám hiểm người Mỹ đi tàu từ thành phố New York tới cực Bắc. Ông tên là Robert Edwin Peary, sinh năm 1856, mất năm 1920. Trong 2 tháng, Peary và thủy thủ đoàn đi về hướng Bắc. Sau cùng, họ tới một hòn đảo cách cực Bắc khoảng 450 dặm. Họ quyết định trải qua mùa đông trên con tàu gần bờ của hòn đảo. Đêm dài Bắc Cực sắp sửa bắt đầu. Thật là rét vô cùng, chiếc Roosevelt bị kẹt cứng trong băng tuyết. Chẳng bao lâu, trận bão tuyết hầu như phủ kín chiếc tàu trong tuyết. Mỗi tháng, có vài đêm xuất hiện ánh trăng. Vào những đêm đó có vài người đi săn, họ bắt bò xạ, hải cẩu và gấu trắng. Thịt tươi giúp họ khỏe mạnh lại. Vào ngày đầu tiên của tháng 3 năm 1909, Peary và đa số thủy thủ bắt đầu tiến về cực bằng cách đi trên tuyết ngang qua Bắc Băng Dương đông cứng. Họ mang theo thực phẩm và chất đốt trên những chiếc xe trượt tuyết do chó Eskimo kéo. Tuy nhiên, thỉnh thoảng có những đường nước mở. Khi đoàn người tới đó, họ phải chờ đợi. Chẳng bao lâu, cả hai bờ nước đóng băng lại. Trong đêm, họ xây nhà tuyết cho họ và các con chó. Việc đi chậm chạp, thậm chí có khi không có các hẻm nước vì có nhiều cơn bão và băng đá rất gồ ghề. Đoàn người tiếp tục giảm dần. Vì khi một chiếc xe trượt tuyết không còn thức ăn và chất đốt, thì người điều khiển xe đó phải đưa xe và chó trở về chiếc tàu. Sau cùng, Peary và nhà thám hiểm bạn đường của ông cùng người phụ tá da đen Matthew Hansen đi cùng 4 người Eskimo và các con chó của họ. Dĩ nhiên là khi họ tới thì không có lấy một chiếc cọc để cắm lên băng nhằm cho biết họ đang ở đó. Peary phải nghiên cứu mặt trời và thực hiện vài sự đo đạc để biết được họ đã tới cực vào lúc nào. Ấy là ngày 6 tháng 4 năm 1909, khi Peary nhận thấy họ đã ở cực Bắc. Ngày hôm sau, ông cắm cờ Mỹ lên lớp băng. Trong nhật ký, ông viết: "Cuối cùng thì cũng đến được cực Bắc. Cái giá của 3 thế kỷ, mơ ước của tôi và mục đích trong 20 năm. Vào tháng 9 năm 1909, Peary và đoàn người trở về an toàn. Khi ông trình bày các chi tiết được ghi lại, thì các nhà khoa học đồng ý rằng ông thật sự đã tới cực Bắc. Vào năm 1968, gần 60 năm sau kỳ công của Peary, đoàn thám hiểm khác của Mỹ đi bộ tới cực. Đoàn thám hiểm này băng qua băng tuyết bằng xe đi trên tuyết, chứ không phải xe trượt tuyết do những chú chó kéo. Chú thích địa danh: 1 dặm bằng 1.600 mét. Chó Eskimo, một giống chó mạnh mẽ được người Eskimo dùng để kéo xe trượt tuyết. Nguyên văn câu viết trong nhật ký của Peary: "The pole at last, the prize of 3 centuries, my dream and goal for 20 years. John Smith, sinh năm 1580, mất năm 1631. Cuộc phiêu lưu lý thú. Các bạn có biết ai là nhà thám hiểm người Anh và là người định cư đầu tiên của bang Virginia không? Bức tượng của thuyền trưởng John Smith sừng sững gần bờ sông James ở Virginia. Nó thuộc Jamestown, một trong những khu định cư đầu tiên của người da trắng ở đó. Một tháp nhà thờ cũ ở gần bên, hầu như đó là cái còn lại của Jamestown. Jamestown được sáng lập bởi một nhóm định cư người Anh vào năm 1607. Những người định cư này do công ty Luân Đôn gửi đi. Công ty này mong muốn những người định cư sẽ tìm được vàng và bạc, nhưng không có kho báu nào như thế, không có nhiều người định cư được chuẩn bị cho công việc khai phá đất để canh tác. Một số người hay sinh sự, họ không sẵn lòng chia sẻ công việc. Những người định cư không đủ khôn ngoan trong việc chọn lựa một nơi để định cư. Các chiếc tàu có thể neo lại dễ dàng ở con sông James Paula, nhưng đất chung quanh Jamestown thấp và đầm lầy. Thực phẩm không dễ tìm hoặc nuôi trồng. Nhiều người định cư ngã bệnh và có nhiều nguy hiểm từ các thổ dân ở gần đó. Nếu John Smith không đảm đương, thì Jamestown có lẽ đã bị thất bại hoàn toàn. Smith ra lệnh rằng ai không làm việc thì không được ăn, và ông vui mừng thấy luật ấy được thi hành. Ông đã học nói tiếng Algonquin và có thể mặc cả với các thổ dân để dần trao đổi thực phẩm. Phần lớn nhờ vào Smith mà khu định cư tồn tại. Câu chuyện hay nhất về John Smith là câu chuyện công chúa của một bộ tộc cứu ông, đó là công chúa Pocahontas. Trong một chuyến đi thám hiểm, Smith bị thổ dân bắt giữ. Họ dẫn ông đến thủ lĩnh Powhatan. Khi Smith sắp sửa bị giết, thì con gái của Powhatan là Pocahontas ném mình lên người Smith và xin cha tha cho Smith. Powhatan cho phép Smith trở về Jamestown. Điều xảy ra này tuyệt nhiên không phải là cuộc phiêu lưu hồi hộp đầu tiên của John Smith, mà suốt cuộc đời ông cho tới lúc đó đã là một cuộc phiêu lưu. Khi Smith buộc phải rời khỏi nước Anh, ông bị cướp và suýt bị giết trong cuộc hành trình xuyên qua nước Pháp. Trên chiếc tàu đi đến Holy Land, ông bị khiển trách vì một cơn bão và bị ném ra khỏi mạn tàu. Tuy nhiên, ông được cứu thoát và chẳng bao lâu ông có liên quan đến cuộc chiến của người Thổ Nhĩ Kỳ. Người Thổ Nhĩ Kỳ bắt ông và bán ông làm nô lệ, nhưng ông trốn thoát. Trở về nước Anh và từ đó ông đi tàu tới Mỹ. Trên đường, vài người trên tàu quyết định treo cổ ông bởi vì đối với họ thì ông là âm mưu chống nhóm này. Ít nhất vài cuộc phiêu lưu như vậy thật sự đã xảy ra. Chỉ sau 2 năm ở Jamestown, John Smith trở về Anh. Chẳng bao lâu trước khi ông rời khu định cư thì ông bị thương trong vụ nổ thuốc súng. Mặc dù tai nạn không làm ông kết thúc các cuộc phiêu lưu, nhưng ông không bao giờ trở lại Virginia nữa. Khu định cư rơi vào tình trạng tồi tệ mà không có Smith. Đến nỗi năm sau khi ông bỏ đi, người ta gọi đó là thời kỳ chết đói. Tuy nhiên, Smith đã trở về Mỹ. Và nhà buôn ở London nhờ ông đến Mỹ tìm vàng và bạc, hoặc cá và gia thú. Ông chỉ tìm cá và lông thú, nhưng trong khi người của ông săn thú và đánh bắt cá, thì ông vẽ bản đồ các bờ biển mà bây giờ gọi là New England. Thực ra, John đã đặt tên này cho vùng đất đó. Ông cũng đặt tên Massachusetts. Bản đồ của Smith giúp cho các nhà thám hiểm khác. Chúng giúp cho những người định cư theo thanh giáo biết nơi để vào đất liền. Các bản đồ ấy giúp cho những người ở khu kiều dân ở vịnh Massachusetts tìm nơi định cư. Smith muốn trở lại Mỹ với người theo thanh giáo, nhưng họ không mời ông. Những người vịnh Massachusetts cũng vậy. Họ nói với ông rằng sách và bản đồ của ông không có ích cho họ hơn là chính ông. Như một phần thưởng an ủi, Smith được phong danh hiệu Đô đốc New England. Hầu như những năm sau cùng cuộc đời, ông dùng để viết về châu Mỹ và các cuộc phiêu lưu của ông. Ông mất vào năm 1631 mà vẫn hy vọng trở về khu định cư ở Tân Thế Giới. Chú thích địa danh: sông James, tên con sông chảy từ phía tây Virginia vào vịnh Chesapeake. Jamestown, ngôi làng đổ nát ở phía đông nam Virginia, khu định cư thành công đầu tiên của người Anh ở Bắc Mỹ năm 1607. Virginia, bang ở miền đông nước Mỹ, thủ phủ là Richmond, Holy Land. Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia ở phía tây châu Á và phía đông nam châu Âu.